Cảm ơn các bạn đã đến đây để lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin chắc rằng lời Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
The Lord has good plan for your life.
Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt nhất cho đời sống của quý vị.
It's so clear that God loves you so much.
Đây là một điều chắc chắn và rõ ràng rằng là Đức Chúa Trời yêu quý vị rất là nhiều.
God came into the world in the form of a man named Jesus Christ.
Đức Chúa Trời đến với thế gian này trong hình dáng của con người, đó chính là Chúa Giê-xu.
And he demonstrated his love to you by going to the cross, being crucified and paying for your sin.
Và Chúa Ngài thể hiện tình yêu của Ngài cho đời sống của quý vị bằng cách rằng là Ngài đến với thế gian này, chết trên cây thập tự giá và chịu một cái sự sỉ nhục rất là lớn.
Through the sacrifice or the death of Jesus, we are forgiven and we are saved from sin and hell.
Và bởi vì cái sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, chúng ta được sự sống mới và sự sống đời đời, và cũng như là chúng ta được cứu khỏi hồ lửa và địa ngục.
And he become our father and we can have relationship with him as his children.
Và Chúa Ngài trở thành cha của chúng ta và chúng ta trở thành con cái của Ngài, có một cái mối quan hệ mật thiết giữa cha và con.
Our heavenly father loves us and have the good plan for our life.
Cha trên trời của chúng ta có rất là nhiều cái kế hoạch tốt đẹp nhất trên đời sống của chúng ta.
He wants to bless us and give us success and victory.
Và Ngài lúc nào cũng muốn chúng ta thành công và sự đắc thắng ở trong cuộc sống của mình.
Are you a dad or a mom?
Quý vị có phải là cha hay là mẹ hay không?
If you are a dad or a mom, you know that you want your kids to be healthy, blessed and successful.
Nếu như mà quý vị là các bậc phụ huynh thì chắc chắn rằng quý vị muốn con cái của mình lúc nào cũng khỏe mạnh, học giỏi và thành công, đúng không ạ?
Our God in heaven is perfect, holy and even more loving than us.
Chúa trên trời của chúng ta là rất là hoàn hảo và thánh khiết và công bình và còn yêu thương hơn cả chúng ta nữa.
He wants to bless us and give us victory and he did it already through Jesus Christ who died for us.
Và Ngài lúc nào cũng muốn chúng ta sự thành công và đắc thắng và Ngài đã làm điều đó qua Chúa Giê-xu rồi.
And he did not leave us alone on earth. He sent his Holy Spirit to dwell in us and to help us on earth here.
Không chỉ như vậy, nhưng mà Ngài còn gửi Đức Thánh Linh xuống thế gian này là đấng ngự ở trong lòng của chúng ta, giúp đỡ chúng ta và nâng đỡ chúng ta nữa.
He loved us so much that he appointed or anointed some people to be good teachers of the word of God.
Và Ngài yêu thương chúng ta bởi vì Ngài biết rằng chúng ta không biết lời của Đức Chúa Trời, cho nên là Ngài đã sức giàu cho những tôi tớ Chúa hiểu biết Kinh Thánh để mà giảng dạy cho chúng ta.
In order to receive God's best and blessing, we need to do our part as well.
Và để mà chúng ta có thể nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải làm phần việc của chúng ta.
So God used Bible teacher like me to teach you how to live on earth so that you can receive the blessing and the best thing from God.
Và Chúa Ngài đã sử dụng những người giảng dạy Kinh Thánh như là chính tôi đây để mà dạy cho quý vị những cái bài học ở trong lời Chúa để chúng ta có thể biết cách để mà chúng ta sống sao cho đẹp lòng Chúa và hưởng lấy điều tốt nhất từ Ngài.
You need to choose life and blessing.
Quý vị cần phải chọn sự sống và sự ban phước của Chúa.
You need to walk in obedience.
Quý vị cần phải bước đi trong sự vâng lời.
You obey his word.
Quý vị vâng lời Chúa.
His word gives us the ways and the principle of how to live successfully on earth here.
Và lời của Chúa sẽ cho chúng ta biết cái đường đi, nước bước, làm thế nào để chúng ta có thể bước đi ở trong một cái sự thành công trọn vẹn của Ngài.
When you buy any equipment, you also get the manual of how to use the equipment.
Khi mà quý vị mua một cái vật dụng gì đó, thì chắc chắn cái người bán cho quý vị sẽ cho quý vị một cái bản hướng dẫn sử dụng.
The Bible is our manual of life.
Lời Kinh Thánh là bản hướng dẫn sử dụng cho cuộc sống của chúng ta.
Please listen to every teaching in this series so that you learn how to receive God's best.
Xin quý vị hãy lắng nghe tất cả những bài học ở trong loạt bài học này để quý vị có thể nhận biết cách để chúng ta thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
One of the important principle of life is to watch our mouth.
Một trong những cái nguyên tắc rất là chìa khóa ở trong đời sống của chúng ta đó chính là chúng ta phải cẩn thận với môi miệng của chúng ta.
What we say from our mouth and how we say it with what kind of attitude is very important.
Từ nội dung nói đến thái độ nói rất là quan trọng trên đời sống của chúng ta.
The devil has used lies and negatives or doubtful words to deceive us.
Ma quỷ đã và đang sử dụng những lời nói dối và lời nói tiêu cực để lừa dối chúng ta.
Satan realizes and knows how powerful words are, but he does not want you to know it.
Satan nhận ra lời nói có sức mạnh như thế nào, nhưng nó không muốn quý vị biết sức mạnh của giá trị trong lời nói.
When you say the right words, you can be blessed, but when you say wrong words, you can be hurt.
Nếu như mà quý vị nói những lời đúng thì quý vị có thể được ban phước, nhưng mà lời nói cũng có thể làm cho quý vị bị tổn thương nữa.
Negative words can hurt you and me worse than sticks and stones.
Những lời nói tiêu cực có thể làm tổn thương nặng nề hơn ngay cả khi chúng ta sử dụng gạch và đá để ném vào chúng ta.
The sad thing is that most of us were never taught when we were growing up about how to speak.
Điều đáng buồn là hầu hết chúng ta chưa bao giờ được học khi mà chúng ta còn nhỏ cách để mà chúng ta nói như thế nào.
We were never taught that our words can make us or break us.
Chúng ta chưa bao giờ được học rằng lời nói có thể xây dựng hoặc hủy hoại đời sống của chúng ta.
What does the Bible have to say about our words or our mouth?
Lời Kinh Thánh đang nói gì về lời nói của chúng ta?
Psalm chapter 50 verse 23. Whoever offers praise glorifies me, and to him who order his conduct aright, I will show the salvation of the Lord.
Thi Thiên 50 câu 23 có chép: kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
In Psalm 50:23, please notice the word salvation.
Trong Thi Thiên 50, xin quý vị hãy để ý đến từ sự cứu rỗi.
This word is an all-inclusive word.
Đây là một từ bao gồm tất cả.
It not only means being saved from sin and hell, but it also means healing, prosperity, peace and wholeness.
Nó không chỉ dừng lại ở việc rằng là chúng ta được cứu khỏi tội lỗi, mà nó còn có nghĩa ở trong sự chữa lành, sự thịnh vượng, sự bình an và sự trọn vẹn.
What is God saying here in Psalm chapter 50?
Như vậy Chúa đang nói gì về điều này ở trong Thi Thiên đoạn 50?
He's telling us that whoever will order their conversation aright, he will show them not only salvation from sin, but healing, prosperity, peace, well-being, soundness and wholeness.
Ngài đã nói với chúng ta rằng bất kỳ ai sắp xếp các cuộc trò chuyện, các lời nói của chúng ta ra một cách đúng đắn thì Ngài sẽ cho họ thấy không chỉ sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi nhưng mà còn cả sự chữa lành nè, sự thịnh vượng, sự bình an, sự khỏe mạnh, sự mạnh lành và sự trọn vẹn nữa.
Notice how all of these things are connected to the words of our mouth or our conversation.
Quý vị có để ý rằng tất cả những điều này được kết nối trực tiếp và liên quan với những lời nói từ môi miệng của chúng ta.
Proverbs chapter 18 verse 21: Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
Châm ngôn đoạn 18 câu 21 có chép: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
Your words really matter.
Lời nói của quý vị rất là quan trọng.
Your words can hurt you.
Lời nói của quý vị có thể làm tổn thương quý vị.
They can even bring death to you.
Thậm chí còn làm cho quý vị chết về một mặt ở trong đời sống của quý vị nữa.
All of us are growing up and learn from the society that we can speak whatever we feel, whether it lines up with the word of God or not, we don't care. We just speak from our emotion and whatever we want to talk.
Và xã hội đã dạy chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ rằng là chúng ta muốn nói gì nói kể cả có nghe hàng thẳng lối với lời của Chúa hay không cần nghe hàng thẳng lối, kể cả chúng ta nói từ cảm xúc của chúng ta hay chúng ta muốn suy nghĩ như thế nào chúng ta nói, rất là đại trà.
If we speak like that, we are following the course of this world.
Nếu như mà chúng ta đi theo đường hướng đó thì chúng ta đang đi theo đường hướng của thế gian mờ tối này.
In Ephesians chapter 2 verse 2, the apostle Paul say, in which you were once walked following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience.
Và sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 rằng là theo thói quen đời này như vậy, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hiện diện và hành động trong các con bạn nghịch.
To speak whatever we feel, whatever we want to say, is the way we were brought up in this world.
Để mà nói bất kỳ điều gì, muốn nói gì thì nói, đó là theo thói quen đời này.
It is not easy to change the way we speak after we become a Christian.
Rất là khó để mà chúng ta có thể thay đổi cách nói chuyện, cách nói của chúng ta sau khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân.
When you learn how to speak writing, it seems like you are a fish that are out of water.
Nếu như mà quý vị nói điều đúng đắn đó thì quý vị cảm giác như là chúng ta đang là một con cá và không được ở trong cái dòng nước của mình vậy.
Oh, I myself also feel that it's so difficult to control my mouth.
Và chính cá nhân tôi còn cảm thấy rất là khó để mà có thể kiểm soát môi miệng của tôi nữa.
But later on when I grow more spiritually and study the Bible, I began to realize the importance of my tongues, of my words.
Và sau khi tôi học hỏi lời của Chúa, dâng đời sống của tôi cho Chúa và học hỏi lời của Ngài, thì tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc rằng là cái môi miệng của tôi, cái lưỡi của tôi quan trọng như thế nào.
Some of you have not seen good result in your finances.
Một số quý vị thì chưa thấy kết quả tốt trong tài chánh của mình.
The problem might be your mouth.
Vấn đề có lẽ là từ môi miệng của quý vị.
You must learn to put a guard over your mouth.
Quý vị cần phải học cách để bảo vệ môi miệng của mình.
You need to control your mouth.
Quý vị phải kiểm soát môi miệng của mình.
You don't use your mouth to speak negative word.
Môi miệng của quý vị không nên nói những điều tiêu cực.
Your spirit must order your mouth to speak the right thing or control it.
Và tâm linh của quý vị phải ra lệnh cho môi miệng của quý vị nói điều đúng đắn, điều tích cực.
You don't speak by what you feel or what you see.
Quý vị không nói ở trong cảm xúc hay là mắt thấy của mình.
The spirit of your life with the Holy Spirit have the authority to command and to control your mouth.
Tâm linh của quý vị cộng với là Đức Thánh Linh ở sát bên tâm linh của quý vị có thẩm quyền để mà nói những điều đúng đắn và có thẩm quyền để ra lệnh cho tất cả mọi thứ mà quý vị đang phải trải qua.
That is what God is telling us in Psalm 50 verse 23.
Và đó là điều mà Chúa đã nói với quý vị ở trong Thi Thiên đoạn 50 câu 22.
When we can control our mouth or our speech, we would see something good happen.
Khi mà quý vị biết cách để mà bảo vệ môi miệng của mình, thì chúng ta sẽ thấy được điều tốt đẹp đang xảy ra.
When we speak the right way according to God's will, we will see the goodness of God in our life.
Và khi mà quý vị nói điều đúng đắn của Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ thấy được điều tốt lành của Đức Chúa Trời.
We will see the salvation of God, the deliverance of God, and the prosperity of God.
Và người đó sẽ thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự giải cứu của Đức Chúa Trời và sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời.
Please watch your mouth.
Xin quý vị hãy thay đổi cái kiểm soát cái lời nói của mình.
Please watch your conversation.
Thay đổi cái lời nói, cách nói chuyện của quý vị.
In fact, your conversation is a sure sign of your relationship with Jesus Christ.
Trên thực tế thì lời nói của quý vị là một dấu hiệu chắc chắn về mối quan hệ của quý vị với Đấng Chúa Giêsu cụ thể.
If you have a very strong relationship with Jesus or you fellowship with him on a daily basis, you're going to change the way you talk.
Và khi mà quý vị có một cái mối quan hệ, một cái mối tương giao với Đức Chúa Giêsu một cách mật thiết, thì chắc chắn môi miệng và lời nói của quý vị sẽ có sự thay đổi.
Ephesians chapter 4 verse 22, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust.
Ephesos đoạn 4 câu 22 có chép rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.
The Bible says that you should not live the old way of sinners.
Lời Kinh Thánh chúng ta biết rằng chúng ta phải thoát ra, thoát lốt người cũ ra, bỏ cách ăn nết ở của người cũ.
You should have the attitude, the speech or the lifestyle that the sinners in the world are acting and believing.
Và chúng ta phải từ bỏ cách nói chuyện, thói quen, lời nói, tư duy, suy nghĩ giống như là những người trong thế gian.
After you are born again, God expects you to make some changes in your life.
Và sau khi quý vị được tái sanh thì Đức Chúa Trời mong đợi quý vị thực hiện một số thay đổi.
You should not live like your old person, the previous person, the old man you used to be. You should not live like that.
Chúng ta không nên sống như một con người cũ nữa.
You should not talk like the way you used to talk when you were non-believers.
Chúng ta không nên nói như con người cũ chúng ta nói.
You should change the way you think, the way you talk, and the way you live.
Chúng ta phải thay đổi trong cách ăn, cách nói, cách cư xử của chúng ta.
The change will not happen in one minute.
Và tôi không nói rằng quý vị sẽ thay đổi mọi thứ sau một đêm.
The change that happened to our mouth, our thoughts and action will not happen overnight.
Và bây giờ tôi nói với quý vị rằng làm những cái mọi thứ thay đổi về cái lời nói, tư duy và cách sống của chúng ta không phải là sau một đêm là xong đâu.
It takes time to grow and to become more spiritually mature.
Và cần có thời gian để mà có thể trở nên trưởng thành hơn.
But I want to encourage you to start now. Start growing spiritually, to change your mind, to let God renew your mind and change the way you speak.
Và tôi muốn khuyến khích quý vị rằng là chúng ta phải bắt đầu liền bây giờ đi. Bắt đầu liền để mà chúng ta có thể thay đổi tâm trí, lối sống, lời ăn, tiếng nói và cách suy nghĩ của chúng ta.
As Christian, we should keep growing spiritually to become more like Christ.
Và là Cơ Đốc nhân thì chúng ta cần phải trở nên trưởng thành hơn để mà chúng ta có thể trở nên giống như Chúa Giêsu Christ nhiều hơn.
We allow God to change our thinking, our words and our motive and lifestyle.
Và chúng ta cho phép Chúa đến và thay đổi đời sống của chúng ta, thay đổi lời ăn, tiếng nói của chúng ta mỗi ngày.
Ephesians chapter 4 verse 29, let not corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification that it may impart grace to the hearers.
Ephesians đoạn 4 câu 29 có chép chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
Most people think that this verse is talking about cussing or speaking rude words.
Một số người suy nghĩ rằng là câu kinh thánh này đang dành cho những người đang nói chuyện tục tiểu hay là chửi rủa.
It certainly includes those kind of bad words or the cussing words.
Chắc chắn nó bao gồm những điều đó.
But as far as God is concerned, there is more to corrupt communication than just speaking cussing words.
Nhưng đối với Đức Chúa Trời, có nhiều điều làm hỏng ở trong sự giao tiếp hơn là sự nói chuyện tục tiểu.
God cannot fellowship with you if all you talk about is poverty, lack, failure, sickness, disease, or defeat.
Và Đức Chúa Trời không thể nào làm việc với quý vị nếu như mà quý vị nói những cái điều như là nghèo đói, thiếu thốn, bệnh tật, thất bại và càng ngày càng thất bại.
He doesn't like to hear those kind of negative words.
Và Ngài không muốn nghe tất cả những điều đó.
If you ask the Lord what he thinks about all of that kind of negative words, he will say, I have redeemed you and I have said, let the redeemed of the Lord say so.
Bây giờ nếu như mà quý vị hỏi Ngài rằng Chúa ơi, Chúa nghĩ gì về tất cả những điều đó? Thì Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, ta đã cứu chuộc ngươi và ta đã nói, hãy để những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc nói như vậy.
I don't want you to talk about defeat, sickness and failure.
Và ta không muốn con nói về những cái điều thất bại, hư hỏng và tai nạn.
I want you to talk about the redemption you have that I have given you.
Nhưng mà ta muốn con nói về tất cả những cái điều tốt lành, những cái sự cứu chuộc mà ta đã dành cho con.
I want you to talk about good health, success and victory that I have bought for you at the cross.
Ta muốn con nói về sự sức khỏe thiêng liêng, những cái thành công, đắc thắng mà ta đã dành cho con ở trên thập tự giá.
Psalm 107 verses 1 to 2. Oh, give thanks to the Lord for his good and his mercy endures forever.
Thi Thiên đoạn 107 từ câu 1 đến câu 2 có chép: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy.
Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó.
We are redeemed people, therefore we should say what God say.
Chúng ta là những người được cứu chuộc, cho nên chúng ta cần phải nói những điều đó.
It's very sad to hear that many Christians speak words of fear, doubt, failures, defeat, sickness and disease.
Tôi rất là ngạc nhiên và rất là buồn về số lượng cơ đốc nhân bày tỏ về bản thân mình bằng những từ ngữ của sự sợ hãi, nghi ngờ, thất bại, thua cuộc, bệnh tật.
They talk in a negative way without even realizing what they are saying.
Và họ nói những cái lời tiêu cực đó và không có nghĩ ra rằng là mình đang nói lời tiêu cực.
Have you ever wondered why it took those guys in the Old Testament so long to die?
Quý vị có suy nghĩ rằng là tại sao mà những người ở trong Cựu Ước lại sống lâu và lâu chết đến như vậy hay không?
Many of them live to hundreds of years old.
Nhiều người thì sống đến hàng trăm tuổi lận.
Because they don't know how to talk themselves into death.
Bởi vì họ không biết cách thuyết phục bản thân của mình vào cái chết.
Adam did not know about death.
Ông Adam thì không biết gì về cái chết cả.
All he knew was life.
Tất cả những gì ông biết là cuộc sống của mình.
It was not until sin came into his life that he began to learn words of fear.
Chỉ đến khi tội lỗi xâm nhập vào cuộc sống của ông, thì ông mới bắt đầu học những từ sợ hãi.
After Adam sinned, God came to him in the garden and said, Adam, where are you?
Khi Đức Chúa Trời đi bộ qua vườn sau khi ông Adam phạm tội, thì Ngài đã nói, Adam, ngươi ở đâu?
This happened after Adam sinned against God.
Và đây là điều mà ông Adam đã phạm tội. Sau khi đó, Chúa Giê-xu đã làm điều đó.
Adam replied, I have hidden myself for what I was afraid.
Ông Adam nói, tôi đã ẩn mình vì tôi sợ hãi.
Before Adam sinned, he knew nothing about fear.
Và trước khi Adam phạm tội thì ông không biết gì về sự sợ hãi cả.
He did not hide himself from God prior to his sin.
Trước đó thì ông không trốn tránh Đức Chúa Trời.
He walked and talked with God in the cool of the day.
Ông đã đi bộ và trò chuyện với Đức Chúa Trời trong lúc trời đang mát mẻ.
But when sin entered into his life, his speech or vocabulary changed.
Nhưng khi tội lỗi xâm nhập vào đời sống của ông thì vốn từ vựng của ông hay là lời nói của ông bắt đầu thay đổi.
Satan tempted Adam to sin, and after Adam sinned against God, Adam started to speak about death and fear.
Và Satan khiến cho Adam nói với mình về cái chết, và ông Adam đã nói với cái bản thân mình về sự chết.
In today's society, a lot of people talk a lot about death and fear.
Trong xã hội ngày hôm nay thì có rất là nhiều người nói về sự sợ hãi và cái chết.
This is one of the reasons why people live a short life.
Và đây là lý do tại sao mà chúng ta thường sống rất là ngắn hạn.
People will say negative words such as.
Nhiều người thì nói những cái từ rất là tiêu cực như là.
Oh, that problem really bothered me to death.
Cái vấn đề này rất là làm cho tôi muốn chết đi được.
That scared me to death.
Điều đó làm tôi sợ chết đi được.
I'm dying to go there.
Tôi hả muốn chết để đi được tới nơi đó.
I'm afraid that I will never succeed of anything.
Tôi chưa bao giờ thành công trong bất kỳ việc gì và tôi sợ rằng mình không bao giờ thành công đâu.
I'm afraid that I will never get out of debt.
Tôi sợ rằng mình không bao giờ thoát khỏi nợ nần đâu.
I'm afraid that I get into accident and die soon.
Tôi sợ để bị đụng xe quá, tôi không có muốn chết sớm.
A lot of people talk about fear and death.
Có rất là nhiều người nói về sự sợ hãi và cái sự sự chết.
People talk about these negative words all the time and they don't even think about what they say.
Và những cụm từ này tuy là đơn giản nhưng mà được nói thường xuyên và họ không có nghiệm ra được là cái điều đó có giá trị như thế nào.
You should say, I'm blessed, I live a long life, I'm healthy.
Chúng ta phải suy nghĩ rằng, con được phước, con sống một đời sống lâu dài và con rất khỏe mạnh.
You should say, I am strong, I live a long life.
Nói rằng con khỏe mạnh, con mạnh lành và con sống một đời sống lâu dài.
I am protected.
Con được Đức Chúa Trời bảo vệ.
I receive high favor from God.
Và con nhận lãnh được ơn cao từ nơi Chúa.
Matthew 12:34, you brood of viper, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Matthew đoạn 12 câu 34 có chép, hỡi dòng dõi lắng rắn lục, bây vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do lòng đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.
You speak things that come from your heart.
Quý vị nói những điều thuộc về tấm lòng của quý vị.
This is why giving God's word first place in your life and fellowshipping with God is very important.
Đây là do tại sao mà việc đặt lời Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của quý vị là sự thành công và sự thông công rất là quan trọng trong đời sống của mình.
When you spend time with the word and spend time with God, the positive thing of heaven, the faith and the character of God, the promise of God will enter into your heart.
Và khi chúng ta dành thời gian để mà hấp thụ, thu thập tất cả những cái thông tin của thiên đàng, thì chúng ta không còn chỗ ở cho những cái điều tiêu cực đến với xâm nhập đời sống của chúng ta, mà chỉ có thiên đàng và thiên đàng những điều tốt nhất thôi.
And what is in your heart is going to come out of your mouth.
Và khi chúng ta có được cái dữ liệu ở trong tấm lòng của chúng ta từ cái việc chúng ta làm việc với Chúa đó, thì nó sẽ ra từ môi miệng của chúng ta.
Romans chapter 12 tell us that we need to let the word of God renew our mind.
Trong Roma đoạn 12 cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải để lời Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta.
Your eyes and your ears are the gateway to your heart.
Mắt và tai của quý vị là cửa ngõ vào trong tấm lòng của quý vị.
What you look at and what you hear will come into your heart and your mind.
Những gì mà quý vị thấy và quý vị nghe đều đi vào trong tấm lòng của quý vị.
What you see and what you hear will get into your heart.
Những gì mà quý vị thấy, những gì mà quý vị nghe sẽ đi xâm nhập vào tâm tấm lòng của quý vị.
Therefore you allow only God's word and God's presence and his love to enter into your heart so you can speak life and victory.
Cho nên quý vị chỉ cho lời của Chúa và những gì thuộc về Đức Chúa Trời đến trên đời sống của quý vị để rồi quý vị nói ra những lời có sự sống.
I never waste my time on the bad news in the social media.
Tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian của mình ở trên mạng xã hội để lắng nghe những tin hung.
I spend time with the word of God and pray and allow God to speak to me.
Và tôi dành thời giờ đọc lời của Chúa và cầu nguyện với Chúa và để cho Chúa phán với đời sống của tôi.
Please guard your heart and your mouth.
Xin quý vị hãy giữ tấm lòng của chúng ta và cũng như là kiểm soát môi miệng của mình.
Instead of speaking words that keep you in chain or sick, learn how to speak words that set you free and healthy.
Thay vì nói những lời khiến quý vị bị trói buộc, hãy học cách nói những lời giải thoát quý vị.
When Paul said that we should not let any corrupt communication proceed from our mouth, he was talking about words that destroy, words that ruin, words that bring decay into our lives.
Khi Phaolô nói rằng chúng ta không nên để bất kỳ lời nói nào hư hỏng nào phát ra từ môi miệng mình, thì ông đang nói về lời phá hoại, lời hủy hoại và lời làm suy sụp tinh thần và đời sống của chúng ta.
Don't speak words that are going to make your situation worse.
Chúng ta đừng bao giờ nói những cái lời mà khiến tình hình của chúng ta trở nên tồi tệ hơn.
Please put a guard over your tongue or your mouth.
Xin quý vị hãy bắt đầu kiểm soát lời nói và môi miệng của chúng ta.
Let me read Ephesians 4:29 again. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Ephesians đoạn 4 câu 29 có chép: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có lợi cho cả nghe đến.
Matthew 12:37, for by your words you will be justified and by your words you will be condemned.
Matthew đoạn 12 câu 37 có chép: bởi vì lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.
Justified means to be deemed right.
Được xưng công bình có nghĩa là được coi là đúng.
When you line up your words with God's word, then he will honor your obedience and you will be blessed.
Nói cách khác, khi quý vị sắp xếp lời nói của mình cho phù hợp và ngay hàng thẳng lối với lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tôn trọng sự vâng lời của quý vị và quý vị sẽ được ban phước.
The word condemn in the book of Matthew means you have pronounced a verdict on yourself.
Bị kết án ở trong cuốn sách Matthew cho chúng ta biết rằng quý vị đang tuyên án cho chính đời sống của mình.
When you are talking things contrary to God's word, then you have pronounced your own sentence or you condemn yourself.
Khi quý vị nói những điều trái ngược với lời của Đức Chúa Trời thì quý vị đã tuyên án cho mình.
Solomon, King Solomon said it this way in Proverbs 6:2.
Vua Salomon đã nói như thế này ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 2.
The Bible says, you are snared with the words of your lips. You are caught by the speech of your mouth.
Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con.
The word snare means to be trapped.
Từ bị bẫy có nghĩa là bị mắc bẫy.
When you are talking contrary to the word of God, then you are setting a trap for yourself. You're destroying yourself.
Khi mà quý vị nói ra những lời trái ngược với lời của Đức Chúa Trời thì quý vị đang tự giăng bẫy cho chính mình.
One of the Greek words that has been translated into the English word snare is noose, N-O-O-S-E.
Và một trong từ Hy Lạp đã được dịch sang tiếng Anh, chữ snare có nghĩa là thòng lọng.
A snare is like a hangman's noose.
Giống như thòng lọng của người treo cổ.
In other words, you hang yourself with your words.
Có nghĩa rằng là quý vị đang tự treo cổ mình bằng thòng lọng đó.
You kill yourself with your words.
Quý vị tự giết lấy mình bởi lời của miệng mình.
Matthew 12:35, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. An evil man out of the evil treasure brings forth evil things.
Matthew đoạn 12 câu 35 có chép: người lành do nơi chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.
Your words or what you say are going to come to pass.
Những lời mà quý vị nói được ứng nghiệm ở trên đời sống của quý vị.
Your tongue holds the power of life and death in it.
Lưỡi quý vị nắm giữ sức mạnh của sự sống và sự chết ở trong đó.
Please choose life and speak life.
Xin quý vị hãy nói ra lời của sự sống và lời của lẽ thật.
Don't speak death and bring death to yourself.
Đừng bao giờ nói những lời của sự chết và đem đến sự chết trên đời sống của mình.
If you want to receive God's best for your life, you need to fill your heart, your mind with God's word and speak the word of God, speak the promise of God.
Nếu như mà quý vị muốn thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, thì quý vị cần phải đổ đầy tấm lòng của mình bằng lời của Đức Chúa Trời và môi miệng mình phải xưng những lời đó ra.
I want to encourage you to read the Bible.
Và tôi cũng muốn khích lệ quý vị phải đọc Kinh Thánh.
To listen to good biblical anointed teaching every day.
Và phải lắng nghe lời giảng dạy của những người được ơn và sức dầu dạy đúng theo Kinh Thánh mỗi ngày.
You fill your mind, your heart your life with the word of God and have strong relationship with him.
Và quý vị phải có một cái mối thông công, mối liên hệ mật thiết với Chúa và giữ tấm lòng của mình mỗi ngày.
You speak about the goodness of God, the grace of God, the power of God.
Nói về năng quyền của Chúa, nói về ơn điển của Chúa, nói về phép lạ của Chúa và sự hy sinh của Ngài.
You speak about the faithfulness of the Lord and his promises.
Nói về sự thành tín của Ngài và nói về những lời hứa của Ngài.
You don't walk by what you see or what you feel, you walk by faith.
Quý vị không bước đi ở trong những gì mà chúng ta thấy hay là chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta bước đi những bởi đức tin.
You speak word of faith.
Chúng ta nói những lời có đức tin.
That go along with what God say in the Bible.
Và những lời đó đều phải thẳng hàng với lời của Đức Chúa Trời.
Let us say.
Xin chúng ta hãy nói.
I'm blessed.
Con được phước.
I'm healed.
Con được chữa lành.
I'm protected.
Con được bảo vệ.
I'm strong.
Con mạnh mẽ.
I am prosperous.
Con thành công.
I'm successful.
Con thịnh vượng.
I'm loved by God.
Con được Đức Chúa Trời yêu thương.
I'm precious.
Con quý giá.
I'm valuable.
Con có giá trị.
I am more than a conqueror.
Con mạnh hơn những người lính giỏi.
I'm victorious.
Con đắc thắng.
I am an obedient child of God.
Con là con vâng phục Đức Chúa Trời.
I receive the grace from God.
Con nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời dành cho con.
I'm redeemed.
Con được cứu rỗi.
And as a redeemed, I say what God say.
Và là người được cứu rỗi, con sẽ nói những gì Chúa muốn con nói.
In Jesus' name I declare.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, con tuyên bố điều này.
If you want to receive God's bless, you need to watch your mouth.
Nếu như mà quý vị muốn nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, quý vị cần phải kiểm soát môi miệng của quý vị.
Father healed my brothers and sisters.
Lạy Cha trên trời của chúng con, cầu xin Chúa chữa lành cho anh bà anh chị em của chúng con.
Set them free from bondages.
Giải cứu họ khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi.
I command the generational curses to go away from them.
Còn ra lệnh cho tất cả những lời rủa xả của thế hệ phải được bẻ gãy ở trong danh của Chúa Giêsu.
I call the blessing of heaven to come upon them.
Và con kêu gọi những sự ban phước của thiên đàng đến trên đời sống của ông bà chị em của chúng con.
Lord, change them to become more like Christ.
Chúa ơi, xin Chúa ngài thay đổi tất cả mỗi chúng con để chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu Christ.
Fill their mind with your truth.
Xin Chúa ngài đổ đầy tâm trí của chúng con với lời của Đức Chúa Trời.
Give them faith and power to control their tongue.
Cho chúng con có thêm đức tin để chúng con có thể kiểm soát được lời nói của chúng con.
In Jesus' name I pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
God bless you. I will see you in other teachings.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị ở trong những loạt bài học sắp tới.
Cảm ơn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin rằng bạn sẽ làm theo lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn. Phước hạnh của Ngài sẽ đổ đầy trên bạn khi bạn làm theo lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, Matthew đoạn 4 câu 4 có phán: Người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vậy cho nên, hãy ở trong lời của Chúa và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn mỗi ngày nhé.